cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là loạt bài Tân ước lược khảo phần thứ 5, người dạy là tiến sĩ John M. Stutz.
Welcome to our fifth session of New Testament Survey.
Chào mừng quý vị đến với bài thứ 5 của loạt bài Tân ước lược khảo.
With this session we begin our study of the letters of the New Testament.
Và với bài học này chúng ta sẽ bắt đầu các thư tín của Thánh Kinh Tân Ước.
We have looked at the five historical books of Matthew, Mark, Luke, John and Acts.
Chúng ta đã lược khảo qua năm sách lịch sử là các sách Phúc âm như Matthew, Mark, Luke, John và sách Công vụ các sứ đồ.
Now we begin with the book of Romans.
Và bây giờ chúng ta bắt đầu với thư Roma.
There are 21 letters in the New Testament.
Có 21 thư tín trong Thánh Kinh Tân Ước.
13 were written by the Apostle Paul and 8 were written by someone other than the Apostle Paul.
13 thư do sứ đồ Phaolô viết và 8 thư do các người khác không phải là sứ đồ Phaolô đã viết ra.
The book of Romans is the letter that Paul wrote to the church at Rome.
Thư Roma là bức thư sứ đồ Phaolô đã viết và gửi cho hội thánh tại Roma.
Paul had been preaching the gospel for nearly 20 years at the time of the writing of the book of Romans.
Khi bức thư này được Phaolô viết ra thì ông đã hầu việc Chúa khoảng 20 năm rồi.
It had been 20 years since he had had that dramatic encounter with the living Christ on the road to Damascus.
Đã 20 năm trôi qua kể từ ngày Phaolô có cuộc gặp gỡ đặc biệt kỳ lạ với Chúa Giêsu trên đường đến Đa Mách.
As a zealous Pharisee given to keeping the law.
Là một người Pharisee sốt sáng nhiệt thành giữ gìn các luật pháp của tôn giáo Do Thái.
Paul persecuted early believers because he believed that they had compromised the true faith of Israel.
Phaolô đã hết lòng để mà bắt bớ bách hại tất cả những tín hữu của Chúa Giêsu đầu tiên bởi vì ông tin rằng họ là những người đã làm hủy hoại niềm tin của người Do Thái.
And he had received letters from the leaders, the Jewish leaders in Jerusalem to go to Damascus in Syria and to find further the believers that were there.
Và Phaolô cũng đã nhận lãnh được thư của các nhà lãnh đạo Do Thái bảo ông hãy đến thành Đa Mách để bắt bớ một số những tín hữu tại đó.
So as he was making about a 300 mile trip north.
Và trên đường đi khoảng 30 dặm đường, 300 dặm đường thì đến đi về hướng phương bắc.
Suddenly, without warning, at noonday, a bright light.
Thì bất thình lình vào giữa trưa, một ánh sáng rực từ trời chiếu xuống.
Saul was blinded.
Và khiến cho Phaolô phải bị mù.
And as he fell to the ground, he heard a voice.
Và khi Phaolô té xuống đất thì ông nghe có một tiếng nói.
Saul, Saul, why are you persecuting me?
Hỡi Saulơ, Saulơ, tại sao ngươi bắt bớ ta?
Who are you, Lord?
Lạy Chúa, ngài là ai?
I am Jesus, whom you are persecuting.
Ta là Giêsu đây, người mà con đang bắt bớ.
And then the voice instructed him to go on into Damascus where he would be told what he should do.
Và giọng nói đó tiếp tục hướng dẫn, chỉ dạy cho Phaolô hãy đi vào trong thành Đa Mách và tại đó ông sẽ cần phải làm điều gì.
Paul was instructed that he would become an apostle, one who would proclaim the good news of the gospel to the Gentile nations.
Phaolô được bảo rằng ông sẽ trở nên một người phục vụ Chúa, rao giảng phúc âm của Ngài cho những người ngoại bang là những người không phải người Do Thái.
And immediately he began after 3 days to proclaim Jesus Christ as the Messiah, the Son of God, in Damascus.
Và lập tức 3 ngày sau đó thì Phaolô đã bắt đầu rao giảng về Chúa Giêsu là Chúa là đấng cứu chuộc cho nhân loại tại thành Đa Mách.
And opposition arose to what he was proclaiming.
Và có nhiều người đã chống đối những gì mà Phaolô đang rao giảng.
And he had to be let out of Damascus secretly at night in a basket over the wall.
Và người ta đã phải đem Phaolô bỏ vào trong một cái thúng vào ban đêm để lén truyền ông ra khỏi thành Đa Mách.
But that launched the ministry of the Apostle Paul as a proclaimer of the good news of Jesus Christ.
Và từ đó thì Phaolô bắt đầu chức vụ đời sống của một người phục vụ, một người rao giảng phúc âm của Chúa Giêsu cho người ngoại bang.
So Paul has been preaching the gospel throughout the Roman Empire.
Và Phaolô bắt đầu rao giảng phúc âm của Chúa khắp nơi trong vùng của đế quốc La Mã.
He spent time in his hometown of Tarsus for many years after he initially found Christ.
Sau khi tin Chúa thì Phaolô đã trở về quê hương của mình là Tạt Sơ để hầu việc Chúa ở đó.
And then he was called over to Antioch in Syria.
Và sau đó thì Phaolô được mời gọi đến Antioch tại Syria.
And there he began with the apostle Barnabas to teach the new believers.
Và ở đó ông cùng với Barnabas bắt đầu dạy dỗ cho một số những tín hữu mới tin Chúa tại đó.
And from this location then he began to take the gospel into the various regions of Turkey.
Và cũng từ nơi này mà ông bắt đầu đem phúc âm của Chúa đến những vùng thuộc nước Thổ Nhĩ Kỳ.
And up into Greece, north and south.
Rồi đến phía bắc cũng như phía nam của Hy Lạp.
And throughout this region, Paul fully preached the gospel.
Trong khắp vùng này thì đi đến đâu, Phaolô cũng rao giảng phúc âm của Chúa.
He actually took three journeys.
Và Phaolô đã đi ba cuộc truyền giáo, ba chuyến đi.
And during his third journey,
it became very clear. Trong chuyến đi thứ ba thì Phaolô đã biết rất rõ
that the Lord was calling him now to move further west.
Rằng Chúa muốn cho Phaolô phải đi về hướng Tây, đi xa hơn nữa về phương Tây.
He wanted to take the gospel now into Spain.
Và lúc bây giờ thì Phaolô muốn đem phúc âm của Chúa đến xứ Tây Ban Nha.
And as he writes from this area here, probably around western Turkey.
Và từ cái vùng này có lẽ là khoảng phía Tây, miền Tây của Thổ Nhĩ Kỳ.
He sends a letter to the church at Rome.
Ông đã viết bức thư và gửi đến cho hội thánh tại Roma.
He'd never been to Rome.
Ông chưa bao giờ đến Roma.
He did not start that church.
Ông cũng không phải là người đã sáng lập, đã thành lập ra hội thánh tại đây.
But he knew many believers that were in that
Nhưng
church.
Ông biết một số những người tại hội thánh này.
And he writes to them to say, I'm going to come by Rome on my way to Spain.
Và ông viết bức thư này để cho họ biết rằng trên đường đi đến Tây Ban Nha, ông sẽ ghé thăm hội thánh tại Roma.
And he uses this occasion to fully spell out the gospel that he has been preaching for 20 years.
Và ông dùng cái cơ hội này, dùng bức thư này để vạch rõ ràng phúc âm mà ông đã rao giảng 20 năm nay.
Turn to chapter 15 of the book of Romans.
Chúng ta giờ ra trong thư Roma chương 15.
And I'd like us to read together verse 17 and 18.
Chúng ta sẽ cùng đọc với nhau câu 17 và 18.
In fact, I'm going to read three verses.
Chúng ta sẽ đọc ba câu.
Romans 15, chapter 15, verses 17, 18 and 19.
Chúng ta sẽ xem ba câu là trong thư Roma chương 15 câu 17, 18 và 19.
Therefore I glory in Christ Jesus in my service to God.
Vậy tôi có cớ khoe mình trong Đức Chúa Giêsu Christ về điều hầu việc Đức Chúa Trời.
I will not venture to speak of anything except what Christ has accomplished through me in leading the Gentiles to obey God by what I have said and done.
Vì tôi chẳng dám nói những sự gì khác hơn sự mà Đấng Christ cậy tôi làm ra để khiến dân ngoại vâng phục Ngài bởi lời nói và bởi việc làm.
By the power of signs and miracles through the power of the Spirit, so from Jerusalem all the way around to Illyricum, I have fully proclaimed the gospel of Christ.
Bởi quyền phép của dấu kỳ phép lạ, bởi quyền pháp của Thánh Linh Đức Chúa Trời, ấy là từ thành Jerusalem và các miền xung quanh cho đến xứ Illyri, tôi đã đem đạo tin lành của Đấng Christ đi khắp chốn.
Paul says, I have fully preached the gospel from Jerusalem all the way around to Illyricum, which is in modern day Albania.
Và Phaolô đã bảo rằng ông đã đem phúc âm của Chúa rao giảng từ thành Jerusalem cho đến xứ Illyri.
How can he say I fully preached the gospel?
Làm sao Phaolô có thể bảo rằng tôi đã rao giảng phúc âm một cách trọn vẹn đầy đủ?
See, Paul had a very simple strategy.
Bởi vì Phaolô có một cái phương pháp rất đơn giản.
He would take the gospel to major cities.
Tức là ông đến những thành phố lớn.
Like Ephesus.
Chẳng hạn như Ephesus.
Like Corinth.
Như là Corinto.
Like Antioch.
Như Antioch.
And from that center, the gospel would go outwards and touch the entire region.
Và từ những thành phố lớn này mà phúc âm của Chúa bắt đầu đi ra đến những thành phố nhỏ hơn ở khắp vùng xung quanh đó.
And so Paul would plant a church in a key area.
Và như vậy thì Phaolô sẽ thành lập một hội thánh ở một cái nơi quan trọng, ở một thành phố quan trọng.
And then he would let the nationals, the natives, take the gospel to the region.
Rồi sau đó thì các dân tộc từ các nơi đến đó học hỏi lời Chúa và đi trở về để rao giảng phúc âm.
And so now he wants to move west.
Và bây giờ thì Phaolô muốn đi về phương Tây.
Into Spain.
Đến Tây Ban Nha.
Now he's not going to go to Rome because to preach the gospel so much as to visit the believers.
Phaolô không muốn đến Roma để giảng phúc âm, nhưng mà đến để thăm các con trai Chúa tại đó.
And explain the gospel that he had preached.
Để giải thích phúc âm mà ông đã từng rao giảng.
So he could receive their encouragement and support as he moved on to Spain.
Và để có thể nâng đỡ lẫn nhau trước khi ông lên đường đến Tây Ban Nha.
And so he speaks of the gospel of grace.
Do đó mà Phaolô nói về phúc âm của ân điển.
And we have the clearest explanation of what it is that Paul preached.
Và chúng ta có những cái sự giải thích rõ ràng nhất về tất cả những gì mà Phaolô giảng dạy về phúc âm của Chúa.
Please turn with me to chapter 1, verses 16 and 17.
Chúng ta cùng xem chương thứ nhất, câu 16-17.
Romans 1:16 and 17.
Thư Roma chương 1 câu 16 và 17.
I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes, first for the Jew and then for the Gentile.
Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giuđa, sau là người Grec.
For in the gospel, a righteousness from God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the just shall live by faith.
Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin.
The gospel is a revelation.
Phúc âm là một sự bày tỏ của Đức Chúa Trời.
It's a revelation of righteousness that comes from God.
Là một sự mặc khải về sự công chính đến từ Đức Chúa Trời.
And it's for those who receive it by faith.
Và dành cho tất cả những ai đã đặt lòng tin nơi Ngài và được tiếp nhận.
Paul is not ashamed of this gospel.
Và Phaolô thì không hổ thẹn về phúc âm này.
He's seen this gospel be the power of God and the salvation for people in the marketplace.
Phaolô thấy rằng đây là phúc âm với quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu tất cả những người nào tin, ngay cả những người ở giữa phố chợ.
In the synagogue.
Trong nhà hội.
In philosophical centers like Athens.
Những nơi mà người ta, những người khôn ngoan, những người trí thức đến đó để tranh luận với nhau.
In commercial centers like Corinth.
Hoặc là tại Corinto.
The gospel is the power of God to anyone who believes it.
Và phúc âm là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu tất cả những ai có lòng tin nơi Chúa.
It's not a narrow gospel.
Không phải là một phúc âm hạn hẹp cho một số người nào đó mà thôi.
It's not a Jewish gospel.
Không phải chỉ là một phúc âm dành cho người Do Thái mà thôi.
It's a gospel for all mankind.
Những phúc âm dành cho tất cả mọi người trên thế gian.
And Paul is not ashamed of this gospel.
Và Phaolô không hổ thẹn về một phúc âm như vậy.
It's a universal gospel.
Đây là phúc âm dành cho tất cả mọi người.
It is powerful.
Phúc âm đầy quyền năng của Chúa.
It is a revelation of the righteousness of God.
Đây là một sự mặc khải của Chúa về quyền năng, về sự công chính của Đức Chúa Trời.
And so Paul begins to spell out the details of this gospel.
Và Phaolô bắt đầu giải thích rõ tất cả những chi tiết của phúc âm này.
Now it's very interesting that the first revelation of the gospel is very negative.
Và một điểm hết sức đặc biệt là cái điều đầu tiên nói về phúc âm là một điều tiêu cực.
To understand a revelation of God's righteousness, we must understand man's unrighteousness.
Để có thể hiểu được sự công chính của Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải hiểu, trước hết chúng ta cần phải hiểu sự tội lỗi và không có công chính, thiếu công chính của con người.
So it says in verse 18 of chapter 1 that the wrath of God is being revealed from heaven against the ungodliness and wickedness of mankind.
Vì vậy mà trong chương 1 câu 18 ghi rằng và cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏa ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của.
It's rather amazing that the good news is first bad news.
Một điều đặc biệt là phúc âm một tin mừng trước hết là một tin buồn cái đã.
Because we will not appreciate the good news of the gospel if we don't understand our need for it.
Bởi vì chúng ta sẽ không thể tiếp nhận hay là vui mừng đón nhận một tin mừng nếu chúng ta không biết
Why do people not get saved?
Tại sao mà người ta không tiếp nhận Chúa?
Because they don't realize they're lost.
Bởi vì họ không có nhận biết được rằng họ đang bị hư mất.
So the gospel has to first of all be seen against the backdrop of man's sinfulness.
Và chính vì vậy mà phúc âm tin mừng của Chúa cần phải được trình bày với cái bối cảnh là loài người tội lỗi.
Paul takes three chapters to explain what he means about the sinfulness of man.
Và Phaolô đã dùng 4 chương đầu để giải thích về sự tội lỗi của nhân loại.
He talks first of all about the Gentiles.
Và trước hết thì Phaolô nói về những người không phải người Do Thái, người ngoại bang.
They're guilty because they have not lived up to the light that they have.
Trước nhất là người ngoại bang đã không sống đúng với cái tiêu chuẩn của họ có.
And that's the revelation of God through creation.
Đó tức là sự mặc khải của Đức Chúa Trời qua thiên nhiên.
God's divine nature and his eternal power are seen through what he has created.
Quyền năng của Đức Chúa Trời và sự vinh quang của Ngài được thể hiện qua thiên nhiên, qua muôn vật mà Ngài đã dựng nên.
And rather than giving glory to God for his creative handiwork, the Gentiles have suppressed that knowledge of God.
Và thay vì thờ phượng Chúa, tôn kính Chúa bởi vì những công việc mà Chúa đã làm, thì họ đã đè nén, họ đã che đậy và họ sẽ đã dẹp bỏ đi tất cả những điều đó.
Do you know that all of us are by nature believers in God?
Quý vị có biết rằng một cách tự nhiên bản chất của chúng ta là những người tin vào Chúa, tin vào Thượng Đế không?
We know there's a God.
Bởi vì chúng ta biết có một đấng tạo hóa.
People have to be taught to be atheist, to believe there's no God.
Bởi vì người ta cần phải học hỏi, phải được dạy dỗ thì mới có thể đi đến chỗ kết luận rằng không có Đức Chúa Trời, không có Thượng Đế.
Look at creation.
Bởi vì nếu mà tất cả chúng ta nhìn vào trong thiên nhiên,
that's not an accident.
Thì tất cả những điều đó không phải tự nhiên mà xảy ra.
No more than this building is an accident.
Không có bất cứ một cái vật nào trong cái căn nhà này mà tự nhiên nó có cả.
You look at this building.
Bởi vì chúng ta nhìn vào trong căn nhà này,
it reflects a builder.
Chắc chắn là phải có một người đã dựng nên cái tòa nhà này.
You look at creation.
Và chúng ta nhìn vào trong thiên nhiên.
It tells us there's
và
a creator.
Cho chúng ta biết rằng phải có một đấng tạo hóa.
Mankind knows this.
Và nhân loại, tất cả mọi người đều ý thức điều đó.
But they don't live up to that light.
Nhưng mà người ta không có sống đúng theo với sự nhận biết đó.
Man also has a conscience.
Người ta cũng có một lương tâm.
And he knows he's responsible to obey what he knows.
Và con người thì biết rằng mình cần phải chịu trách nhiệm trước những gì mình nhận biết.
Paul says that's true of the Gentiles.
Và Phaolô bảo rằng đó là điều xảy ra trong đời sống của những người ngoại bang, những người không phải người Do Thái.
They may not know the law of Moses.
Họ không biết luật pháp của Môi-se.
But they know it's wrong to steal.
Nhưng mà họ biết rằng ăn cắp là tội lỗi.
To kill. To commit adultery.
Giết người hoặc là phạm tội tà dâm.
They know that.
Họ biết rằng những điều đó là tội lỗi.
The story is told of a tribe in South America.
Kể một câu chuyện về một bộ lạc ở miền Nam Phi Châu.
They made a virtue out of stealing.
Và đối với họ thì ăn cắp là một điều tốt đẹp.
And they thought that the most highly respected people were those who could steal the best.
Và đối với họ, trong xã hội của họ là người nào mà được tôn trọng nhất, đó là những người mà có thể ăn cắp giỏi nhất.
And so they became very clever crooks.
Và do đó mà họ trở thành những người gian dối, những người lừa đảo ăn cắp rất là tài giỏi.
They could walk into one another's homes.
Họ có thể đi vào nhà của nhau.
Find something laying on the floor.
Nhìn thấy một cái gì đó ở dưới sàn nhà.
Pick it up with their feet.
Và có thể dùng ngón chân của mình để kẹp lấy.
And walk out the door.
Rồi bước ra khỏi nhà.
They were very clever crooks.
Họ là những người rất là gian dối và rất là giảo quyệt.
And they seemed to think that was okay.
Và đối với họ thì cái điều đó không có sao cả.
Now they were a coastal people. They lived on the coast.
Và họ là những người sống ven biển.
And one day there appeared out on the horizon something they'd never seen before.
Và một ngày nọ ở phía ngoài biển khơi thì xuất hiện một vật mà chưa bao giờ họ thấy.
It was a huge ship.
Đó là một chiếc tàu khổng lồ.
It was a British warship.
Đó là một chiếc tàu chiến của người Anh quốc.
They'd never seen anything like that before.
Họ chưa bao giờ thấy một chiếc tàu khổng lồ như vậy bao giờ.
And they thought the gods had come to visit them.
Họ tưởng rằng Thượng Đế đã đến để thăm họ.
An interesting thing began to happen.
Và có những điều lạ lùng đã xảy ra.
Things that had been stolen over the years started to reappear in people's homes.
Và tất cả những gì mà đã đánh cắp từ trước kia bây giờ bắt đầu dần dần xuất hiện tại nhà những người đã bị đánh cắp.
They began to take things back.
Và họ bắt đầu họ đem trả những món đồ mà họ đã đánh cắp.
And this was in a tribe where supposedly stealing was a virtue.
Và đây là một cái bộ lạc mà đối với họ thì đánh cắp là một điều tốt đẹp kia mà. Họ đã tin như vậy.
Ah, but when they thought they were going to have to give an account to the gods.
Nhưng mà khi mà họ biết rằng họ phải đối diện với thượng đế, với thần của họ.
They knew written in their heart, thou shalt not steal.
Thì họ đã biết rằng có một điều luật đã được viết trong tấm lòng của họ rằng không được ăn cắp.
But they weren't living
up to
it.
Nhưng mà họ biết như vậy nhưng mà họ không sống đúng theo điều đó.
This is true of mankind around the world.
Và điều này đúng như vậy đối với tất cả mọi người ở khắp thế gian.
They know God through creation.
Họ đã biết Đức Chúa Trời, biết thượng đế qua thiên nhiên.
They have a conscience.
Họ có một lương tâm.
But they're not living up to it.
Nhưng mà họ không sống đúng theo lương tâm với sự hiểu biết của mình.
And so the Gentiles are sinful.
Do đó mà tất cả những người không phải người Do Thái cũng đều là những người phạm tội.
They must be saved.
Và họ cần phải được cứu chữa, cứu chuộc.
The problem with them is not ignorance.
Vấn đề của họ không phải là bởi vì họ không biết đâu.
It's disobedience to what they know.
Nhưng mà đó chính là bởi vì họ không vâng giữ theo những gì mà họ đã biết.
Now what about the Jews?
Còn đối với người Do Thái thì sao?
Paul begins to talk about the Jews in chapter 2.
Và Phaolô bắt đầu nói về người Do Thái trong chương 2.
They're doubly guilty.
Họ còn phạm tội nặng hơn nữa.
They not only have the witness of God in creation and conscience.
Chẳng những họ đã có lời chứng của Đức Chúa Trời trong thiên nhiên và trong lương tâm.
They have the special revelation of God in covenant and commandments.
Nhưng họ đã có những sự mặc khải đặc biệt của Đức Chúa Trời qua những giao ước và qua điều răn của Ngài ban cho họ.
They know the Ten Commandments.
Họ biết rõ 10 điều răn.
They teach them.
Họ đã dạy dỗ cho nhau.
But they don't keep them.
Nhưng mà họ không vâng giữ theo.
And so they are doubly guilty.
Do đó mà ta có thể nói là họ đã phạm tội gấp đôi, gấp rưỡi, gấp ngàn lần.
There's no one righteous, not even one.
Không có một người nào công chính, chẳng có một người nào.
For all have sinned and come short of the glory of God.
Vì tất cả đều đã phạm tội và thiếu hụt sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
There is no one righteous.
Không có một người nào công chính.
Not even one.
Chẳng có một người nào.
They've all come short of God's glory.
Tất cả mọi người đều đã thiếu hụt sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
Of His standards of righteousness.
Đã thiếu hụt cái tiêu chuẩn của sự công chính của Đức Chúa Trời.
Now this is not to say that there aren't good pagans.
Điều này không có nghĩa là phải là chúng ta nói rằng đó là những người không tin Chúa mà xấu xa đâu.
But according to God's standards, there are not righteous pagans.
Nhưng mà theo tiêu chuẩn của Chúa thì họ không phải là những người công chính.
Because His standard is perfection.
Bởi vì tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời là tiêu chuẩn trọn vẹn.
And who measures up no matter how good we are.
Và không có một ai trong chúng ta cho dù chúng ta tốt lành như thế nào đến nữa sẽ không bao giờ có thể đạt được tiêu chuẩn của Chúa.
Off the coast here of California.
Ở ven bờ biển của tiểu bang California.
There is an island named Catalina.
Có một cái hòn đảo tên là Catalina.
It is 22 miles from the coastland to the coast to the island.
Và cách cái bờ biển là 22 dặm.
Now there is a pier that extends out from the coast of California.
Có một cái đường để dẫn đi ra ngoài cái eo biển đó.
Maybe it goes out a quarter of a mile.
Đưa ra biển khoảng 1/4 dặm.
What if we all lined up at the end of the pier?
Nếu tất cả chúng ta đều đứng ở phía cuối của cái đoạn đường đó.
And then we ran as fast as we could and jumped off the end of the pier trying to land on the island.
Và nếu chúng ta ráng chạy thật là nhanh và đến cuối của con đường đó thì chúng ta nhảy lên để có thể chúng ta đáp xuống ở và lọt vào trong cái đảo Catalina.
Now Juan, he's younger than I am.
Juan ở đây thì trẻ hơn tôi.
He can run faster.
Có thể chạy nhanh hơn tôi.
And he probably could jump twice as far as I could.
Có thể nhảy xa gấp đôi cái khoảng cách mà tôi nhảy được.
But as far as coming to the island 22 miles away.
Nhảy đến cái đặt chân đến cái đảo Catalina cách 22.
We all would fall far short.
Yeah, thì tất cả chúng ta đều sẽ rơi xuống biển hết.
That is the way it is with God's standards of righteousness.
Đó cũng chính là phương cách chúng ta so sánh với tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời.
No matter how good we are.
Cho dù chúng ta là những người tốt lành như thế nào chăng nữa.
The Bible says all of our righteousness is as filthy rags.
Thì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng tất cả những sự công chính của loài người đều là những cái khăn dơ bẩn.
If that's true of our righteousness, what about our unrighteousness?
Đó là những điều mà nói về sự công chính của chúng ta đó, còn huống chi là những điều không công chính, không công bình của chúng ta nữa.
Folks, we have a big problem.
Thì thưa quý vị, chúng ta còn gặp một nan đề không giải quyết được.
We need a big savior.
Chúng ta cần phải có một đấng cứu chuộc vĩ đại.
And so Paul has to talk first of all about the bad news of man's sinfulness.
Chính vì vậy mà sứ đồ Phaolô phải nói về cái tin buồn, đó là cái sự tội lỗi của nhân loại, của tất cả mọi người chúng ta.
And so now that we recognize that we're all in the same boat and the boat is sinking.
Và khi mà tất cả chúng ta đều ý thức được rằng mình đang cùng ở trong một hoàn cảnh, đang cùng ở trong một chiếc thuyền và chiếc thuyền đó đang chìm.
We are now ready to hear about a rescue.
Thì chúng ta sẵn sàng lắng tai để nghe được tin mừng, được sự cứu chuộc.
Now that's the work of the Holy Spirit to help us see how far short we fall.
Và đó chính là công việc làm của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta biết sự thiếu kém, sự thiếu hụt của mình.
Most of us believe we're pretty good.
Hầu hết những người trong chúng ta tin rằng mình là những người khá tốt lành.
You can always find somebody that's worse than you are.
Bởi vì nhìn xung quanh thế nào chúng ta cũng tìm thấy có những người thua kém chúng ta.
Have you ever talked to people about sin?
Quý vị có bao giờ nói chuyện với những người khác về tội lỗi chưa?
That's not their problem.
Đối với họ thì họ đâu có nào để đó.
My neighbor, he's a bad man.
Người hàng xóm của tôi, người đó mới là người tội lỗi kìa.
I don't beat my wife.
Tại vì tôi không có đánh đập vợ tôi.
I don't beat my dog.
Tôi không đánh đập con chó nhà tôi.
I love my mother.
Tôi yêu mến mẹ tôi.
I'm okay.
Tôi là một người đàng hoàng kia mà.
We are blind.
Nhưng chúng ta tất cả đều mù lòa cả.
Remember when you first began to be exposed to the good news of Christ?
Quý vị có nhớ khi quý vị bắt đầu được nghe nói về phúc âm của Chúa Giêsu?
And one day you saw what God saw.
Và đến một ngày nào đó thì quý vị có thể trông thấy điều mà Đức Chúa Trời trông thấy.
And it broke your heart.
Và tấm lòng của quý vị tan vỡ ra.
Because it broke God's heart.
Bởi vì tấm lòng của Chúa cũng đã tan vỡ ra.
I remember a man who was very self-righteous.
Tôi nhớ có một người tôi quen biết, người này rất là tự tin.
Today is an outstanding leader in the body of Christ.
Ngày nay bây giờ là một người lãnh đạo nổi tiếng trong vòng hội thánh của Chúa.
And he told me how he got saved.
Người này đã kể cho tôi nghe người này đã tin Chúa như thế nào.
He was going to this small Bible study week after week.
Ông ta đã đi dự một cái buổi nhóm học kinh thánh cứ tuần này sang tuần khác liên tiếp như vậy.
He was a musician.
Ông ta là một người nhạc sĩ.
He had made $1 million by the time he was 30 years of age.
Đến năm 30 tuổi thì anh ta đã thành 1 triệu phú.
Life had been pretty good to him.
Và vợ yêu mến chồng.
Oh, he had a few problems.
Anh ta cũng có một vài nan đề khó khăn.
His wife wanted to divorce him.
Rồi vợ anh ta muốn ly dị.
But other than that, he was doing okay.
Nhưng mà ngoại trừ điều đó thì,
you know, everybody has
thì
these problems.
Tất cả mọi người đều có những nan đề cả. Và khi mà
he thought he was pretty good.
Thì anh ta thấy anh ta cũng là một người tốt lành.
And one night in one of those Bible studies,
thì một hôm trong một trong những cái buổi nhóm học kinh thánh đó,
he suddenly saw that he, here's how he put it, hurt God's feelings.
Anh ta bắt đầu ý thức được rằng anh ta đã làm cho Chúa buồn lòng.
He saw what his sin had done to God.
Anh ta bắt đầu thấy được rằng tội lỗi của mình đã khiến cho Chúa buồn lòng như thế nào.
He saw what his sin cost the Father.
Anh ta đã thấy được tội lỗi của anh ta đã khiến cho Đức Chúa Trời phải hy sinh Chúa Giêsu như thế nào.
The life of his son Jesus Christ.
Đã khiến cho Đức Chúa Trời phải hy sinh con của Ngài là Chúa Giêsu.
I have hurt God's feelings.
Tôi đã khiến cho Chúa phải đau lòng.
And he began to weep like a baby.
Và anh ta bắt đầu khóc như một đứa con nít vậy.
He just bought a new suit.
Lúc bây giờ anh ta mới mua một bộ đồ vest.
And he said, John.
Và anh ta nói rằng, thưa anh John.
For a half an hour, I just wept uncontrollably.
Và trong vòng nửa tiếng đồng hồ, tôi khóc một cách không thể kiềm chế được.
Until my suit was just wet down the front.
Cho đến nỗi mà cái bộ áo vest của tôi nó ướt nhẹp.
And I realized.
Và tôi
what God saw.
Vì tôi ý thức được rằng Chúa đã thấy dưới ánh mắt của Chúa, Chúa nhìn tôi như thế nào.
You see, there is a godly sorrow that brings us to repentance and salvation.
Chúng ta thấy rằng sự đau lòng trước mặt Chúa đã đem chúng ta đến với sự ăn năn tội và sự cứu chuộc của Chúa.
My friend John was feeling the sorrow of God over his sins.
Người bạn của tôi đã ăn năn tội và đã đau lòng khi ý thức được tội lỗi của mình trước mặt Chúa.
And that brought him to a genuine turning away from his own self-confidence and self-righteousness to the Savior.
Và điều đó đã khiến cho anh ta quay trở lại với Chúa và tự khước từ tội lỗi và quay trở lại với Chúa là cứu Chúa của mình.
And John was so transformed that he began to share the good news of the gospel with everybody he met.
Và John đã được biến đổi bởi phúc âm của Chúa đến nỗi anh ta làm chứng cho tất cả những người nào anh ta gặp.
And then in the next 10 to 15 years, he led over 2,000 people to Christ one on one.
Và trong vòng 15 năm sau đó, thì anh ta đã dẫn 20,000 người đến với Chúa, đến chứng đạo cá nhân với từng người một, 20,000 người.
Hallelujah!
Hallelujah!
How does that happen?
Làm sao điều đó có thể xảy ra được?
Let's talk about now how we receive the righteousness that we don't have.
Bây giờ chúng ta nói về làm sao để chúng ta có thể tiếp nhận được sự công chính mà chúng ta không có đó.
In chapter 3 verse 21 of Romans.
Trong chương 3 câu 21.
Listen to the words of the apostle Paul.
Chúng ta nghe lời của sứ đồ Phaolô viết.
Here's what he preached to the Gentiles and to the Jews.
Đây chính là điều Phaolô đã giảng cho những người ngoại bang.
Romans 3:21.
Cũng như người Do Thái, thư Roma chương 3 câu 21.
And I'm going to read through verse 24.
Chúng ta sẽ đọc đến câu 24.
But now a righteousness from God apart from law, whether Gentile or Jewish law, has been made known to which the law and the prophets testify.
Nhưng hiện nay, sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho đã bày tỏ ra ngoài luật pháp.
This righteousness from God comes through faith in Jesus Christ to all who believe.
Tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Đức Chúa Giêsu Christ cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết.
There is no difference, for all have sinned and come fall short of the glory of God, so all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus.
Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình, nhưng không bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ.
What we could never attain by ourselves, God gives as a gift.
Điều chúng ta không thể nào đạt được thì Chúa đã ban cho chúng ta như một món quà.
His righteousness.
Sự công chính của Ngài.
Right standing with Him is a gift.
Sự công chính trước mặt Chúa đó là một món quà Chúa ban cho chúng ta.
The gospel is a revelation of this righteousness.
Phúc âm là một sự mặc khải về sự công chính này.
And it's available as a free gift to all who will believe.
Và sẵn sàng để Chúa ban cho tất cả những người nào tin đến Ngài như một món quà Chúa ban tặng không?
How can God do this?
Làm sao Chúa có thể làm được điều này?
Because of what His Son Jesus Christ did on the cross.
Bởi vì Chúa Giêsu đã hy sinh trên thập tự giá.
We're in a law court.
Chúng ta ở trong một tòa án.
Standing before the judge.
Đứng trước mặt quan tòa.
And we are having the testimony spoken of how we are guilty.
Và chúng ta đang nghe lời buộc tội, vạch rõ ra tội trạng của chúng ta.
And as these witnesses come and speak about us,
và khi những nhân chứng bước ra để nói về buộc tội chúng ta,
it's very clear we are guilty.
Thì đều rất rõ là chúng ta là một người phạm tội.
And so the sentence is pronounced upon us for being guilty.
Và bản án đã được tuyên bố cho chúng ta là người phạm tội.
The sentence of sin or the wage of sin is death.
Cái gánh nặng hay cái tiền công của tội lỗi đó chính là sự chết.
The soul that sinneth, it shall die.
Linh hồn nào phạm tội thì linh hồn ấy phải chết.
And so we're under a sentence of death.
Vì vậy chúng ta bị án phạt của sự chết.
But then something very interesting takes place.
Nhưng một điều hết sức đặc biệt đã xảy ra.
The judge who has pronounced us guilty.
Vị quan tòa mà đã tuyên bố rằng chúng ta là người phạm tội.
Under the sentence of death.
Phải bị chịu chết.
Comes out from behind the bench.
Thì chính vị quan tòa đó đã bước ra khỏi cái bục của mình.
And says, I will pay this man's penalty.
Và bảo rằng tôi sẽ đền tội cho người này.
I will take his penalty upon myself. I will die.
Tôi sẽ chịu tội thế cho người này và tôi sẽ chịu chết thế cho người này.
That's what God did.
Đó chính là điều Chúa đã làm cho chúng ta.
In His Son Jesus Christ, He took our penalty.
Qua Chúa Giêsu, chính Đức Chúa Trời đã gánh lấy tội lỗi của chúng ta.
And Jesus died in our place.
Và Chúa Giêsu đã chịu chết thế chỗ cho chúng ta.
Jesus had not sinned.
Chúa Giêsu đã không có phạm tội bao giờ.
He was not guilty.
Chúa không bao giờ phạm tội cả.
He took our sin.
Nhưng Chúa đã gánh lấy tội lỗi chúng ta.
He paid our
Chúa
penalty.
Chúa đã chịu được lấy tất cả những hình phạt cho chúng ta.
And now God can say.
Và bây giờ Đức Chúa Trời phán rằng.
Not guilty.
Chúng ta là những người vô tội.
Because of Jesus.
Bởi vì Chúa Giêsu đã làm điều này.
That's true of the whole world.
Và tất cả những mọi người trên thế gian đều có thể tiếp nhận như vậy.
But what must we do?
Nhưng chúng ta phải làm gì?
We must receive that for ourselves.
Chúng ta phải tiếp nhận cho riêng chúng ta, cho riêng mỗi người chúng ta.
We must have faith in Jesus Christ.
Chúng ta phải đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu.
For the gospel is the power unto salvation to everyone who believes.
Bởi vì phúc âm là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu tất cả những người nào đặt lòng tin nơi Chúa.
What good is a pardon if we will not believe and receive it?
Sự tha thứ sẽ không có ích lợi gì cả nếu chúng ta không tin và không tiếp nhận.
God has pardoned us.
Đức Chúa Trời đã buông tha, đã tha thứ chúng ta.
The price has been paid.
Hình phạt đó đã được chuộc rồi, đã được trả rồi.
Yes, the wage of sin is death.
Tiền công của tội lỗi là sự chết, đúng như vậy.
But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.
Nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta.
And gifts must be received.
Và quà tặng thì cần phải được tiếp nhận.
And so in faith we receive the gift of God's righteousness in Christ.
Và do đó bởi đức tin chúng ta tiếp nhận sự cứu chuộc qua sự hy sinh của Chúa Jesus cho chúng ta.
And as we do that we are declared not guilty.
Và khi chúng ta làm điều đó thì Đức Chúa Trời tuyên bố rằng chúng ta là người vô tội.
Now that's good news.
Đó là một tin mừng cho chúng ta.
Especially in light of the bad news.
Nhất là khi chúng ta nhớ đến cái tin buồn về tội lỗi của chúng ta.
All have sinned.
Tất cả tội lỗi.
All are under the sentence of death.
Tất cả đều đã phạm tội, tất cả đều phải chịu án phạt của tội lỗi.
But in Jesus Christ there is the offer of pardon for all who will believe.
Nhưng dưới ân điển của Chúa Jesus thì tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận để được sự tha thứ.
That's a gospel of grace.
Đó chính là phúc âm của ân điển.
God does not give us what we deserve.
Đức Chúa Trời đã không ban cho chúng ta hình phạt như chúng ta đáng phải nhận lãnh.
He gives us what we need.
Nhưng Chúa đã ban cho chúng ta những điều gì chúng ta cần.
That's the gospel of grace.
Điều chúng ta cần đó là phúc âm của ân điển.
This is the gospel that Paul preached.
Đây chính là phúc âm mà sứ đồ Phao-lô đã rao giảng.
In a world that had a lot of religion.
Ở trong một thế giới mà có rất nhiều tôn giáo khác nhau.
A lot of ways of being self-righteous.
Có rất nhiều phương cách mà người ta đã dựng lên để bày tỏ sự công chính của riêng mình.
Whether a Jewish religion,
cho dù đó là tôn giáo của người Do Thái,
a Greek religion,
hay là người Hy Lạp,
an Eastern religion,
hay là một tôn giáo ở phương Đông nào đó.
Here comes the gospel of grace.
Thì đây là phúc âm của ân điển của Chúa.
It's not a religion of keep these rules.
Đây không phải là một cái tôn giáo mà dạy chúng ta phải giữ luật này luật kia.
It's the good news of receive God's gift of righteousness.
Nhưng đây chính là phúc âm cho chúng ta biết rằng hãy tiếp nhận ân điển sự tha thứ của Chúa.
And so in faith in Christ we receive what we never could have any other way.
Và sau đó bởi đức tin nơi Chúa Jesus chúng ta tiếp nhận điều mà chúng ta sẽ không có cách nào để có thể tiếp nhận được.
Ah, but that's not the end of the story.
Nhưng đó vẫn chưa phải là hết câu chuyện đâu.
The gospel is not only the power of God unto salvation in forgiveness. There's something else that is a part of the gospel.
Phúc âm của Chúa không phải là chỉ là quyền năng để đem chúng ta đến sự tha thứ tội lỗi, nhưng còn có một cái phương diện khác nữa.
And Paul speaks of this in chapters 6, 7 and 8 of Romans.
Và Phao-lô nói về điều này trong phúc âm trong thư Roma chương 6, 7 và 8.
We are delivered not only from sin's penalty but from sin's power.
Chẳng những chúng ta đã thoát ra khỏi sự hình phạt của tội lỗi nhưng cũng thoát ra khỏi cái quyền lực của tội lỗi nữa.
Turn to chapter 6.
Chúng ta xem trong chương 6.
Verses 1 and 2.
Câu 1 và câu 2.
Here Paul speaks about we will not continue now to sin.
Phao-lô bảo rằng chúng ta sẽ không có tiếp tục sống trong tội lỗi nữa.
We've died to sin.
Bởi vì chúng ta đã chết về tội lỗi.
How can we live it any longer?
Thì chúng ta không thể nào sống trong tội lỗi nữa.
Not only have we been freed from sin's penalty,
chẳng những chúng ta đã được giải thoát khỏi hình phạt của tội lỗi.
We are set free from sin's power over us.
Nhưng chúng ta cũng được buông tha khỏi quyền lực của tội lỗi trên đời sống chúng ta, trên con người chúng ta.
That's the full gospel.
Đó chính là phúc âm trọn vẹn của Chúa.
The woman who was taken in adultery.
Người phụ nữ đã bị bắt khi phạm tội tà dâm.
Remember the story?
Quý vị nhớ câu chuyện đó chứ?
How these religious leaders found this woman in adultery and brought her to Jesus.
Các nhà lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ bắt được người đàn bà này đang phạm tội tà dâm và đem bà ta đến trước mặt Chúa Giêsu.
And the law required that anyone that was found in an adulterous relationship should be put to death.
Và luật của Môi-se thì đòi hỏi rằng bất cứ những người nào phạm tội tà dâm thì đều phải bị ném đá cho đến chết.
Now the leaders were trying to trap Jesus.
Và các nhà lãnh đạo tôn giáo đang tìm cách để gài bẫy Chúa Giêsu.
What did Jesus do?
Và Chúa Giêsu làm gì?
He wrote on the ground.
Chúa Giêsu ngồi viết ở trên mặt đất.
We're not sure what he wrote.
Chúng ta không biết rõ Chúa viết những gì.
But we are sure what he said when he lifted his eyes and looked at the woman.
Chúng ta biết rõ Chúa Giêsu nói gì khi Ngài ngước lên và nói với người phụ nữ.
He said two things.
Chúa Giêsu nói hai điều.
I do not condemn you.
Ta cũng không kết tội con.
You are forgiven.
Con đã được tha tội.
You are freed from the penalty of your sin.
Con đã được tha khỏi tất cả những hình phạt của tội lỗi.
But there was a second word that he spoke.
Nhưng Chúa cũng bảo một điều thứ nhì.
Go and sin no more.
Hãy đi và đừng phạm tội nữa.
You are not only forgiven.
Chẳng những chúng ta đã được Chúa tha thứ.
You are freed from living this kind of a life any longer.
Nhưng Chúa cũng buông tha chúng ta để khiến chúng ta không còn tiếp tục sống trong tội lỗi nữa.
When we receive Christ, we not only receive His forgiveness.
Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu, chẳng những chúng ta tiếp nhận sự tha thứ cho tội lỗi chúng ta.
We receive a freedom.
Nhưng chúng ta cũng tiếp nhận một sự tự do.
You shall know the truth, and the truth shall make you free.
Các người sẽ tiếp nhận chân lý và chân lý sẽ buông tha các con.
And Jesus was talking about freedom from the power of sin.
Và Chúa Giêsu muốn nói về sự buông tha khỏi quyền lực của tội lỗi.
I've seen a little sign, perhaps you've seen it too.
Tôi đã thấy một cái bảng hiệu, một cái mà có lẽ quý vị cũng đã thấy.
I don't like it.
Tôi không thích.
Christians are not perfect, just forgiven.
Cái bảng này nói rằng Cơ đốc nhân không phải là một người trọn vẹn, nhưng mà là những người được tha thứ.
That's true, we are not perfect.
Từ đó đúng, chúng ta không phải là một người trọn vẹn.
But we are more than just forgiven.
Còn hơn là chúng ta là không phải chúng ta chỉ có được tha thứ mà thôi.
We are freed from sin's power.
Nhưng chúng ta cũng được buông tha khỏi quyền lực của tội lỗi.
We have died to sin as a way of life.
Chúng ta đã chết về tội lỗi rồi.
We may sin.
Chúng ta vẫn có thể có lúc phạm tội.
But we don't practice it.
Nhưng chúng ta không tiếp tục sống trong tội lỗi.
Let me use this illustration.
Tôi xin dùng một cái thí dụ như thế này.
A pig is a pig.
Con heo là con heo.
No matter what you do to it, it's still a pig.
Cho dù chúng ta có làm gì đi nữa thì con heo vẫn là con heo.
What if you pulled the pig out of the mud and gave him a bath?
Nếu chúng ta đem con heo ra khỏi cái đống bùn đó và kỳ cọ tắm rửa sạch sẽ cho nó.
Made him perfectly clean.
Khiến cho nó thật là sạch sẽ.
Then you put some perfume on it.
Rồi chúng ta xức nước hoa cho nó, dầu thơm cho nó.
A bow around the neck.
Và đeo cho nó một cái dây chuyền.
And you let him go. Where will he go?
Rồi cho nó đi thì nó sẽ đi đâu?
Back in the pig pen.
Nó sẽ đi vào trong chuồng heo.
Why?
Tại sao vậy?
He's a pig.
Bởi vì nó là con heo.
That's his nature.
Đó là cái bản chất của nó.
How can you change a pig?
Làm sao mà quý vị có thể biến đổi một con heo?
Give him a lamb's heart.
Cho nó một tấm lòng của một con chiên, một con cừu.
Take the heart of a lamb.
Đem cái lòng của một con chiên.
Who hates the mud?
Là tấm lòng mà nó ghét bùn.
And put it inside the pig.
Đặt nó vào trong lòng của con heo.
Now the pig still looks like a pig.
Thì bên ngoài con heo nó trông vẫn là một con heo.
But he doesn't act like one anymore.
Nhưng mà nó sẽ không có hoạt động sinh sống giống như một con heo nữa.
Oh yes, like a lamb, he may fall into the mud.
Vâng, cũng giống như con lamb, con chiên có thể có lúc nó sẽ té vào trong bụng bùn.
But when he does, what does he do?
Nhưng mà khi mà nó té vào trong vũng bùn thì nó làm gì?
He doesn't wallow in it.
Nó không có đứng nó chơi ở trong bùn.
He gets out of it.
Thì nó sẽ bước ra khỏi vũng bùn đó.
Tries to clean himself off.
Nó cố gắng để mà nó lau cho sạch cái lông của nó.
His response to the pig pen, to the mud, is totally different.
Và cái thái độ của nó đối với cái chuồng heo cũng sẽ khác hẳn.
So it is with us who have received the gospel of grace.
Và chúng ta cũng vậy khi chúng ta đã tiếp nhận phúc âm ân điển của Chúa.
Because we have been freed from sin's penalty.
Bởi vì chúng ta đã được buông tha khỏi hình phạt của tội lỗi.
And sin's power.
Và buông tha khỏi quyền lực của tội lỗi.
We may fall into sin.
Chúng ta có thể rơi vào tội lỗi, phạm tội.
But we don't excuse it anymore.
Nhưng chúng ta không có bào chữa cho mình nữa.
We're miserable.
Chúng ta ăn năn tội, chúng ta hối hận.
I can remember a person that had come to Christ.
Tôi nhớ một người đã đến với Chúa Giêsu, đã tiếp nhận Chúa.
She had been walking with the Lord for about 2 months.
Cô ta đã tin Chúa vào khoảng 2 tháng.
And she came to me as her pastor and said.
Và cô ta đến với tôi, lúc đó tôi là mục sư của cô ta, và cô ta bảo rằng.
Something's happened to me.
Có một cái điều gì đó xảy ra cho tôi.
I try to go and do the things that I used to do and it's not fun anymore.
Tôi làm những công việc mà những điều mà tôi đã làm và bây giờ tôi không còn thấy thích nữa.
I don't enjoy them anymore. What's happened?
Tôi không còn thích thú nữa. Điều gì đã xảy ra vậy?
I said God spoiled you for sinning.
Tôi bảo rằng Đức Chúa Trời đã khiến cho cô không còn phạm tội nữa.
You're not wired to do that anymore.
Cô không có bản chất của cô không còn muốn phạm tội nữa.
You're a new creation in Christ.
Cô là một người đã được dựng nên mới.
You have a new desire.
Bây giờ Chúa đã đặt vào trong cô một cái sự
a new love for him.
Một cái tình yêu mới dành cho Ngài.
She said, "You know you're right."
Cô ta bảo rằng, vâng, thưa mục sư, đúng vậy.
You see, when we are baptized,
thưa quý vị, khi chúng ta được báp têm,
we are buried in the waters of baptism.
Chúng ta đã được chôn xuống dưới dòng nước của lễ báp têm.
Who do you bury?
Thì
dead people.
Thì khi chúng ta chôn thì chúng ta chôn ai?
But we don't stay dead.
Chúng ta chôn những người chết nhưng chúng ta không phải chết luôn.
We arise in newness of life.
Nhưng chúng ta đứng dậy để sống một đời sống mới.
That's what Paul says.
Đó chính là điều Phaolô nói ở đây.
You've died to sin.
Anh em đã chết về tội lỗi.
Don't live in it anymore.
Thì đừng sống trong tội lỗi nữa.
You're a new creation.
Anh em đã là một người mới ở trong Chúa.
That's the gospel.
Đó chính là phúc âm của Chúa Giêsu.
Power of God into salvation.
Quyền năng của Chúa để đem sự giải cứu.
Freed from sin's penalty.
Giải thoát khỏi sự hình phạt của tội lỗi.
Freed from sin's power.
Giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi.
Please don't misunderstand.
Xin quý vị đừng hiểu lầm tôi.
I'm not saying we're sinlessly perfect.
Tôi không muốn nói rằng chúng ta sẽ trở nên những người vô tội đâu.
That won't happen until we get to heaven.
Điều đó sẽ không xảy ra cho đến khi nào chúng ta lên thiên đàng.
But we can and are freed from sin's power.
Nhưng chúng ta có thể và chúng ta đã được buông tha khỏi quyền lực của tội lỗi.
Our way of life has changed.
Thì lối sống của chúng ta đã được thay đổi.
Yes, one day we will be freed from even sin's presence.
Và đến một ngày nào đó chúng ta sẽ thoát ra khỏi ngay cả sự hiện hữu của tội lỗi.
Hallelujah.
Hallelujah.
This is the good news of grace.
Đây chính là phúc âm của ân điển.
God gave us what we needed, not what we deserved.
Chúa đã ban cho chúng ta những gì chúng ta cần, chứ không phải những gì chúng ta đáng phải lãnh nhận.
So he has shown us
his love. Vì vậy Chúa đã bày tỏ cho chúng ta tình yêu của Ngài.
It's a transforming love.
Đó là một tình yêu biến đổi đời sống chúng ta.
Now in light of this good news of God, of God's grace to us.
Và khi nhìn vào trong phúc âm ân điển của Chúa.
How then shall we live?
Thì chúng ta sẽ phải sống như thế nào?
Differently.
Chúng ta sẽ phải sống một đời sống khác.
And that's what Paul talks about in the last five chapters of Romans.
Và đó chính là điều mà sứ đồ Phaolô nói trong năm chương cuối của thư Roma.
In light of God's great mercy and grace to us,
bởi vì phúc âm đầy ân điển của Chúa ban cho chúng ta,
are the most reasonable spiritual thing we can do is to give Him our bodies.
Và điều mà thích hợp nhất, hợp lý nhất để chúng ta có thể làm cho Chúa, đó là chúng ta dâng cho Chúa thân thể này.
Jesus gave us his body as a sacrifice for sin.
Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta thân thể của Ngài để làm giá, để chuộc tội cho chúng ta.
Paul says, "I beseech you therefore, brothers, by the mercies of God, that you present your body now as a living sacrifice to God."
Và Phaolô bảo rằng, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.
Now be transformed in your thinking.
Hãy được làm cho tâm thần của mình được biến đổi.
And then you can prove what God's will is.
Rồi anh em sẽ thử cho biết ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời là gì.
What is good?
Cái gì là tốt lành của Chúa?
What is perfect?
Cái gì là trọn vẹn của Chúa?
What is acceptable?
Cái gì là điều đáng để chấp nhận?
And then he begins to describe how that works out.
Rồi Phaolô bắt đầu giải thích tất cả những điều đó sẽ được thực hiện như thế nào.
Now, sometimes people initially reject the
gospel. Có nhiều người thì khi được trình bày phúc âm của Chúa thì họ khước từ.
That's what's happening with the Jews now.
Đó chính là điều xảy ra cho người Do Thái ngày nay.
But that's why the gospel's coming to the Gentiles.
Nhưng đó chính là lý do khiến cho phúc âm của Chúa đến với người ngoại bang.
But one day the Jews are going to believe too.
Nhưng rồi đến một ngày nào đó chính những người Do Thái cũng sẽ tin Chúa.
Paul talks about this.
Phaolô nói về điều này.
You think everybody would want to receive such a gospel of grace immediately?
Quý vị có tin là ai cũng sẽ tiếp nhận phúc âm của Chúa một cách ngay khi mà họ nghe không?
Oh, but the perpetual love of God.
Nhưng phải là một cái tình yêu đời đời của Chúa.
God doesn't give up.
Chúa không bao giờ đầu hàng.
His gifts and callings are without repentance.
Tất cả những ân điển và tình yêu thương của Chúa không bao giờ Chúa rút lại.
And like the hound of heaven, He stays on our trail until he catches us.
Và như là những con chó săn của thiên đàng, Chúa luôn luôn đi theo đuổi chúng ta.
Because we were made for a totally different kind of living. We were made to glorify God.
Bởi vì Chúa đã dựng lên chúng ta để sống một đời sống khác.
We were made
for Him. Một đời
sống
để thờ phượng Chúa. Chúa dựng chúng ta để thờ phượng Ngài.
We are not made to serve ourselves.
Chúa đã không phải dựng nên chúng ta để chúng ta sống cho riêng mình.
No more than a car is made to drive itself.
Cũng như là một chiếc xe không phải được tạo ra để mà tự nó lái nó.
It needs a driver.
Nhưng nó cần có một người lái.
We are made
chúng ta
for
đã
God.
Được Chúa dựng nên để thờ phượng Ngài.
So we live in a new way.
Do đó chúng ta cần phải sống một đời sống mới.
We live unto Him who loved us and died for us.
Chúng ta sống cho Đấng đã yêu thương chúng ta và đã chết vì chúng ta.
So Paul says, treat people differently.
Và do đó Phaolô bảo rằng hãy đối xử với người khác một cách khác.
Treat them like God does.
Hãy đối xử với họ như là Đức Chúa Trời đối xử với họ vậy.
Owe no man anything but to love one another.
Đừng mắc nợ ai chi hết nhưng hãy mắc nợ nhau sự yêu thương.
Obey the government.
Hãy vâng phục những người trong chính quyền.
They're the servants of God to keep peace and order and justice.
Họ là những người tôi tớ của Đức Chúa Trời để giữ gìn sự bình an trật tự trong xã hội.
Return good for evil, not evil for evil.
Hãy dùng điều thiện để mà thắng điều ác chứ đừng có dùng điều thiện để mà đừng có dùng điều ác để mà trả điều ác.
Love your brothers and be sensitive to them.
Hãy yêu mến những người anh em của mình và tế nhị và chăm sóc cho họ.
Use your new freedom in Christ to serve rather than to serve yourself.
Hãy dùng sự tự do của Chúa ban cho anh em để phục vụ người khác chứ đừng phải để phục vụ mình.
This is the gospel of grace.
Đây chính là phúc âm của ân điển Chúa.
This is what the world needs.
Đây chính là điều mà thế gian đang cần phải nhận lãnh.
This is the gospel that transforms people.
Đây chính là phúc âm biến đổi đời sống của con người.
From the inside out.
Từ bên trong ra đến bên ngoài.
It's the new covenant.
Đây chính là giao ước mới.
That writes God's law and love in our hearts.
Và Đức Chúa Trời đã viết vào trong tấm lòng của những loài người.
And we now do what is right.
Và bây giờ thì chúng ta làm những gì đúng đắn.
Because we want to.
Bởi vì chúng ta muốn như vậy.
Not because we have to.
Không phải vì chúng ta bị ép buộc.
Because we love Him.
Vì chúng ta yêu mến Chúa.
Because He first loved us.
Vì Chúa đã yêu chúng ta trước.
Amen.
Amen.
And amen.
Amen.